Mọi người đều biết công đức bố thí cúng dường chư Phật lớn nhất. Mọi người đều thích cúng dường Phật, mà quên mất những người nghèo hèn này. Phía sau nói về những người bị tàn phế trong xã hội, phước báo có được do sự bố thí cho họ cùng với bố thí cúng dường chư Phật chẳng có sai khác. Chúng ta bố thí cho chư Phật Như Lai là dùng lòng cung kính kiên thành đến cùng cực, phải dùng thái độ và tâm niệm ấy mà bố thí cho những người nghèo hèn này, phước báo ấy đều giống nhau. Tại sao vậy? Vì bạn dùng tâm bình đẳng, phước bạn được sẽ bình đẳng. Thật sự là cảnh tùy tâm chuyển. Do đó, nếu chư vị muốn chân chánh học Phật, muốn thật sự làm Phật ngay trong đời này, không phải là không làm được. Là Đức Phật trong kinh dạy chúng ta là lời thật chứ chẳng giả. Nhất định phải coi hết thảy chúng sanh như cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Chúng sanh có người giàu sang, chúng ta biết họ đời trước có tu phước, là cha mẹ đời trước của chúng ta. Chúng sanh có người nghèo hèn, chúng ta cũng biết họ đời trước chẳng có tu phước, họ cũng là cha mẹ đời trước của chúng ta. Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để hiếu thuận. Bố thí cúng dường là hiếu dưỡng cha mẹ, là phụng sự chư Phật. Cho nên Phật dạy chúng ta, hết thảy chúng sanh có quan hệ gì với chúng ta? Là cha mẹ đời quá khứ, là chư Phật vị lai. Nếu chúng ta dùng tâm này để xem hết thảy mọi người, hết thảy chúng sanh, thì thời gian bạn thành Phật sẽ rút ngắn rất nhanh. Nếu bạn niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới, thì đời này chắc chắn sẽ vãng sanh. Nói cách khác, bạn niệm Phật tại sao không thể vãng sanh thành Phật? Vì bạn coi thường chúng sanh, dùng thái độ cống cao ngã mạn, nên bỏ qua cơ hội tự mình vãng sanh bất thoái thành Phật ngay trong đời này. Không phải là chư Phật Bồ Tát không giúp đỡ bạn, mà là bạn bỏ qua cơ hội trước mắt. Việc này rất đáng cho chúng ta phản tỉnh, đáng cho chúng ta kiểm điểm. Nếu trên những việc này thật sự đã giác ngộ, hiểu rõ rồi, lộ trình Bồ Tát Đạo của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió, làm sao có chướng ngại cho được. Bất cứ người nào cũng vậy, chỉ cần đầy đủ thái độ này, chẳng phải nói là coi hết thảy chúng sanh cũng như cha mẹ đời quá khứ của mình, chư Phật vị lai coi như, thì tâm địa của bạn cũng chưa thanh tịnh. Nói một cách khác, bạn hãy suy nghĩ kỹ đi, bạn vẫn còn một chút ngạo mạn chưa dứt. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Đời quá khứ của chúng ta
佛讲的话哪里会有错误呢？我们没有看到，佛看到事实真相啊。
quá khứ còn có đời quá khứ trước đó, quá khứ vô thỉ, vô lượng vô biên kiếp đến nay có quan hệ thân thích với chúng sanh này. Quan hệ thân thích tại sao lại không tốt nhỉ? Hơn phân nữa là vì keo kiệt. Tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Trong tâm nhìn thấy những tài sản này bèn khởi tâm tham sân si mạng, tạo ra rất nhiều ác nghiệp. Thọ những quả báo trước mắt này. Ngày nay chúng ta may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được Đại Thừa. Đức Phật giảng giải rõ ràng những chân tướng sự thật này cho chúng ta, làm cho chúng ta giác ngộ. Sau khi giác ngộ, trong tâm chúng ta có sự thay đổi rất lớn. Ngày nay chúng ta đề xướng xây dựng làng Di Đà. Hoan nghênh các bạn đồng tu đến đây cùng tu. Tất cả những người phục vụ tại làng Di Đà, từ lớn tới nhỏ, đều coi các vị đồng tu như là cha mẹ, như bậc trưởng bối, chư Phật Như Lai. Chúng ta dùng tâm chân thành, hiếu thuận, để cúng dường đại chúng. Phước báo này cũng giống như lời nói trong kinh này, giống như công đức lợi ích khi bố thí hằng hà sa chư Phật. Cơ duyên vô cùng khó được, hy hữu khó gặp. Đời này chúng ta có dịp gặp mặt tại Tân Gia Ba này là một điều vô cùng may mắn. Càng nghĩ thì càng thấy việc này vô cùng khó được, càng nghĩ càng cảm thấy chẳng thể nghĩ bàn. Thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ thì tự nhiên sẽ dốc hết sức lực để cống hiến cho sự nghiệp to lớn này. Sự nghiệp to lớn này chính là cúng dường cha mẹ, cúng dường chư Phật.